Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, sự vắng mặt của các quốc gia phương Nam chủ chốt khiến hội nghị vì hòa bình cho Ukraine ở Thụy Sĩ khó đạt mục tiêu kỳ vọng. Trọng Thành trình bày.
Hội nghị vì hòa bình cho Ukraine tổ chức tại Thụy Sĩ sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày mai 15 và ngày mốt 16 tháng 6. Hội nghị dự kiến có sự tham dự của đại diện khoảng 90 quốc gia, từng được kỳ vọng sẽ là một bước tiến đáng kể trong quá trình tìm kiếm hòa bình cho Ukraine, nạn nhân của cuộc xâm lược Nga. Tuy nhiên, theo giới quan sát, sự vắng mặt của nhiều quốc gia phương Nam chủ chốt khiến cho mục tiêu gia tăng áp lực với Nga là điều khó thực thi. Kể từ khi Thụy Sĩ chấp nhận đăng cai tổ chức hội nghị vì hòa bình cho Ukraine, chính quyền Kiev đã gia tăng các nỗ lực ngoại giao để thu hút sự tham gia của đông đảo các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Ukraine hy vọng sự hiện diện của các cường quốc phương Nam bên ngoài đồng minh phương Tây tại hội nghị này sẽ làm gia tăng áp lực lên Moscow. Tuy nhiên, các vận động ngoại giao của Kiev đã không mang lại kết quả mong muốn. Khoảng một nửa trong số 90 quốc gia tham gia hội nghị là các nước châu Âu, vốn là đồng minh của Ukraine. Đa số các quốc gia phương Nam chủ chốt đã không nhận lời mời, cụ thể như Indonesia, Ai Cập, Nam Phi hay Ả Rập Xê Út. Ấn Độ cũng vắng mặt. Brazil chỉ cử đại diện ở cấp đại sứ với tư cách quan sát viên. Trung Quốc tuyên bố một hội nghị tìm kiếm hòa bình vắng mặt một bên tham chiến là Nga sẽ không có ý nghĩa gì. Trừ phi có bất ngờ vào phút chót, hiện tại Bắc Kinh không có ý định cử đại diện tham gia. Kỳ vọng của Kiev là hội nghị ở Thụy Sĩ là cơ hội để các bên tham gia thống nhất về các nguyên tắc giúp chấm dứt chiến tranh. Đối với Tổng thống Ukraine, hội nghị Thụy Sĩ chính là cơ hội thực sự đầu tiên để xác lập một nền hòa bình công bằng. Và Moscow có thể tham gia vào các đàm phán tìm giải pháp kết thúc chiến tranh tại Ukraine trong giai đoạn tiếp theo, sau khi quốc tế thống nhất một kế hoạch chung tại hội nghị Thụy Sĩ. Sự vắng mặt của các quốc gia chủ chốt phương Nam khiến kế hoạch dự kiến nói trên ít mang tính đại diện cho cộng đồng quốc tế hơn nhiều. Hố sâu ngăn cách ngày càng lớn giữa các nước phương Tây với phần còn lại của thế giới hiện rõ. Đa số các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga, nhưng đại đa số các nước phương Nam không tham gia vào các biện pháp trừng phạt của phương Tây chống Nga. Đa số các quốc gia phương Nam chủ chốt cũng không muốn chọn bên mà chỉ có ý định đóng vai trò trung gian trong các đàm phán giữa Ukraine và Nga. Thổ Nhĩ Kỳ có mặt tại hội nghị. Ankara từng là quốc gia chủ nhà nơi diễn ra các đàm phán giữa Nga và Ukraine trong những tháng đầu chiến tranh. Theo chuyên gia Anna Jacob, Viện Tư vấn International Crisis Group, thì Ả Rập Xê Út muốn duy trì vị thế của một nước trung lập để có thể đóng vai trò trung gian tốt hơn trong các đàm phán sau này giữa Ukraine và Moscow. Trước thêm hội nghị, Brazil và Trung Quốc ra một tuyên bố chung 6 điểm về cuộc chiến Nga chống Ukraine, nhấn mạnh đến việc không mở rộng chiến sự, không sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng không nói đến việc đòi Nga rút quân khỏi các vùng chiếm đóng tại Ukraine. Tuy nhiên, sự vắng mặt của nhiều quốc gia phương Nam chủ chốt không có nghĩa là hội nghị vì hòa bình cho Ukraine do Thụy Sĩ đăng cai là vô nghĩa. Hội nghị này ít nhất cũng là dịp để Kiev và các đồng minh siết chặt đoàn kết để khẳng định một số điểm trong kế hoạch hòa bình của Kiev được coi là có khả năng đạt đồng thuận cao. Cụ thể, trong các vấn đề dễ nhận được sự ủng hộ của các nước phương Nam như bảo đảm an toàn cho lưu thông hàng hải tại Biển Đen để Ukraine có thể tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc, điều có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh lương thực toàn cầu, hay bảo đảm an toàn cho nhà máy điện nguyên tử lớn nhất châu Âu ở Zaporizhzhia. Chính quyền Thụy Sĩ dự kiến thông cáo chung của hội nghị vì hòa bình về công bằng và bền vững cho Ukraine sẽ dựa trên kế hoạch 10 điểm của Kiev và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Nga cương quyết không từ bỏ các yêu sách tại Ukraine và chỉ chấp nhận thương thuyết nếu Kiev chấp nhận từ bỏ chủ quyền với các vùng đất mà Moscow đã chiếm. Bình luận về vấn đề này, nhật báo Pháp Lezeco nhận xét các tuyên bố về hòa bình cho Ukraine chắc chắn không mang lại thay đổi gì đáng kể. Triển vọng của xung đột hiện nay phụ thuộc nhiều vào tương quan lực lượng trên chiến trường. Lezeco dẫn lại nhận định của Thủ tướng Phổ Otto von Bismarck hồi cuối thế kỷ 19, đó là ngoại giao mà thiếu vũ khí cũng giống như âm nhạc mà không có nhạc cụ. Thỏa thuận an ninh 10 năm với Hoa Kỳ mà Ukraine vừa ký kết ngày hôm qua bên lề thượng đỉnh G7 ở Ý chắc chắn có ý nghĩa quan trọng với Kiev hơn là tuyên bố của Hội nghị Hòa bình tại Thụy Sĩ.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp đến là tạp chí văn hóa. Tiếp tục loạt bài nhân kỷ niệm 100 năm, ngày nhà văn Franz Kafka qua đời ngày 3 tháng 6. RFI xin phát lại bài thứ 3, tranh giành di sản của Kafka. Tạp chí của Bảo Thạch nói về hành trình đi tìm lâu đài của Kafka được phát lần đầu vào năm 2008. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Đối thoại Shangri-La 2024, Diễn đàn xung đột chiến lược quốc phòng Mỹ-Trung. RFI thực hiện với sự tham dự của nhà báo Nguyễn Giang tại Singapore. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với Theo dòng thời sự. Thanh Hà nói về Nga, Mỹ huy động tàu chiến nắng gần nhau ở ngoài khơi Cuba.
Chỉ một ngày sau khi các tàu của Hải quân Nga cập cảng La Habana tại Cuba, thì Hải quân Hoa Kỳ cũng điều tàu ngầm hạt nhân USS Helena đến vịnh Guantanamo, khu vực đông nam Cuba, đáp trả việc Moscow thách thức Washington ngay trong vùng biển Caribe, vốn được xem là sân sau của Hoa Kỳ. Hải quân Nga thường xuyên viếng thăm hữu nghị Cuba, thế nhưng Washington đề cao cảnh giác sau khi mà Moscow dọa trang bị vũ khí cho nhiều nước để tấn công các mục tiêu của phương Tây. Công luận Cuba vẫn còn bị khủng hoảng tên lửa hồi năm 1962 ám ảnh, lo ngại bị lôi vào vòng xoáy trong cuộc đọ sức giữa Nga và Hoa Kỳ.
Hãng tin Mỹ AP đưa tin tàu ngầm tấn công sử dụng năng lượng hạt nhân USS Helena đã hiện diện tại căn cứ hải quân ở Guantanamo trong khuôn khổ chuyến viếng thăm thường kỳ từ hôm 13 tới tháng 6. Nhưng tin này được đưa ra chỉ một ngày sau khi hai tàu chiến của Nga cùng với một tàu kéo cứu hộ và một tàu chở dầu dừng lại tại thủ đô Cuba trong 5 ngày, từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 6.
Cụm tàu này của Nga vừa hoàn tất chương trình diễn tập trong vùng biển Đại Tây Dương. Các giới chức quân sự của Mỹ chờ đợi là sau chặng dừng tại La Habana thì tàu Nga trực chỉ Venezuela tiếp tục hiện diện ở Caribe suốt mùa hè này và dường như là để chuẩn bị cho một cuộc tập trận được dự trù vào mùa thu năm nay. Trước mắt, Lầu Năm Góc không xem sự hiện diện của tàu chiến Nga tại Cuba là một mối đe dọa, thế nhưng Washington luôn theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của tàu chiến nước ngoài đến gần các vùng biển của Mỹ. Đội tàu của Nga tới Cuba gồm có tàu khu trục Đô đốc Gorshkov, tàu ngầm hạt nhân Kazan và được tàu chở dầu Pashin cùng với tàu kéo cứu hộ Nikolai Shiker hộ tống. Mọi chú ý đã tập trung vào tàu khu trục Gorshkov và tàu ngầm hạt nhân Kazan của Nga. Theo các thông tin chính thức từ bên Bộ Quốc phòng tại Moscow, thì Gorshkov là một biểu tượng của lớp tàu khu trục cùng tên có khả năng phóng tên lửa siêu thanh nhắm vào các mục tiêu trên đất liền cũng như là trên biển. Moscow xem đây là một công cụ răn đe hiệu quả. Thế còn tàu ngầm K-561 Kazan được mệnh danh là một viên ngọc sáng giá nhất của Hải quân Nga hiện nay. Đây là lớp tàu tấn công Yersen M sử dụng năng lượng hạt nhân đời mới nhất của Nga, có khả năng hoạt động ở độ sâu 520 mét và liên tục trong 100 ngày. Hơn nữa, mỗi một đơn vị trong số 4 chiếc tàu K-561 Kazan đang phục vụ trong lực lượng hải quân Nga đều được trang bị tên lửa chống hạm Calibre với tầm bắn hơn 2.000 cây số. Thêm một chi tiết từ phía các chuyên gia Pháp tiết lộ đó là tên lửa Calibre có khả năng mang đầu đạn quy ước cũng như là đầu đạn hạt nhân. Về phía Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO thì sự hiện diện của tàu ngầm Kazan nhạy cảm ở chỗ lớp Yersen M được biết là đặc biệt hiệu quả.
Bối cảnh và thời điểm chuyến viếng thăm Cuba của tàu chiến Nga gây nhiều lo ngại.
Do Cuba là đồng minh của Liên Xô trong chiến tranh lạnh, Hải quân Nga thường xuyên dừng lại tại các bến cảng của Cuba trong các chương trình viếng thăm hữu nghị. Điện Kremlin cũng đã nhiều lần nhắc nhở đến mối liên hệ truyền thống và lịch sử này giữa hai nước như hồi năm 2015, chỉ một ngày trước khi mà phái đoàn của Mỹ và Cuba chính thức đàm phán thiết lập bang giao. Thế rồi, tàu chiến của Nga cũng đã dừng lại tại La Habana năm 2019 khi mà căng thẳng giữa Washington với La Habana dâng cao dưới thời Tổng thống Trump. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà nước Nga tập trận trong vùng biển Caribe hay bắn tên lửa gần các vùng lãnh hải của Mỹ.
Vậy thì lần này có gì khác biệt?
Về bối cảnh, nước Nga điều tàu chiến sang vùng biển Caribe chưa đầy 10 ngày sau khi Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ viện trợ để bảo vệ Kharkiv, bắn vào một số những mục tiêu quân sự của Nga trên lãnh thổ Nga. Lập tức Moscow đáp trả qua tuyên bố của ông Putin dọa cung cấp vũ khí cho nhiều quốc gia nhắm vào các quyền lợi của phương Tây. Tàu chiến của Nga cũng đã tiến vào bến cảng La Habana sau khi vừa hoàn tất một loạt các bài tập mô phỏng phóng tên lửa với mức độ chính xác cao và tên lửa có tầm bắn hơn 600 cây số như chính Bộ Quốc phòng Nga đã loan báo. Cần biết rằng bờ biển Florida của Mỹ chỉ cách Cuba chưa đầy 150 cây số. Do vậy, Lầu Năm Góc xem sự hiện diện của tàu chiến Nga tại Cuba là một vấn đề nghiêm trọng và Mỹ đã điều 5 tàu chiến, trong đó có 3 tàu khu trục để theo dõi các hoạt động của cụm tàu Nga, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng. Và đúng vào lúc mà tàu của Nga sắp cập bến thủ đô La Habana, thì tại thủ đô Moscow, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã đón tiếp trọng thể đồng cấp Cuba, ông Bruno Rodriguez Parilla. Tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Cuba cũng đã sang tận Nga nhân lễ kỷ niệm 79 năm chiến thắng Đức Quốc xã chấm dứt Thế chiến thứ hai. Và theo hãng thông tấn TASS của Nga, thì lãnh đạo Cuba đã cầu chúc cho nước Nga chiến thắng trên mặt trận Ukraine.
Điều đó dường như không cấm cả một phần công luận Cuba không mấy an tâm. Tuần báo Courrier International của Pháp tổng hợp một số thông tin trên các phương tiện truyền thông ở La Habana minh chứng cho điều này.
Trước khi tàu của Nga cập bến, Bộ Quốc phòng Cuba trong một thông cáo đã nhấn mạnh rằng không một tàu nào có mang vũ khí hạt nhân và sự hiện diện của tàu chiến Nga không là một mối đe dọa đối với khu vực. Báo Ghana rất có uy tín tại La Habana gián tiếp thừa nhận là chính quyền Cuba tìm cách trấn an Hoa Kỳ do Washington đã không được thông báo trước về chuyến viếng thăm hữu nghị của tàu Nga trong vùng biển Caribe. Thế còn trang mạng Cubanet hoạt động cũng tại thủ đô La Habana thì đã trích dẫn lời một cựu quan chức từng phục vụ trong Bộ Nội vụ của Cuba. Theo ông, đây rõ ràng là một thông điệp mang tính chiến thuật và chiến lược Putin muốn nhắn gửi tới Hoa Kỳ. Chương trình bằng tiếng Tây Ban Nha của đài truyền hình Mỹ CNN cũng cho rằng trong bối cảnh căng thẳng Nga-Mỹ hiện nay, sự hiện diện của tàu chiến Nga trong hải phận Cuba nhằm giúp cho Moscow phô trương sức mạnh tại một khu vực chỉ cách bờ biển Florida có 144 cây số. Như thể viếng thăm Cuba chỉ là cái cớ để Viện Kremlin nhắc nhở Washington về khả năng phá rối lợi hại của mình, kể cả ở những vùng vốn được xem là thuộc ảnh hưởng của Mỹ. Hãng tin AP trích lời Benjamin Jedon, giám đốc điều hành khoa nghiên cứu về châu Mỹ Latin trực thuộc trung tâm Wilson Center có trụ sở tại Washington, xem đây là cơ hội để ông Putin nhắc nhở chính quyền Biden rằng Hoa Kỳ không thể thoải mái khi mà các đối thủ của mình đang lai vãng gần các hải phận của Mỹ và ngay cả trong vùng biển Caribe vốn được xem là vùng ảnh hưởng của Hoa Kỳ, thì nước Nga của Putin cũng có những đồng minh, đó là Cuba hay Venezuela. Moscow sát cánh với La Habana cũng như là Caracas. Tại Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro đang chuẩn bị tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ 3 vào cuối tháng 7 sắp tới.
Minh Anh, Anh Vũ và Bảo Thạch xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Trong ngày làm việc thứ hai, thượng đỉnh G7 tập trung vào hồ sơ Trung Quốc trợ giá xuất khẩu. Bầu cử Quốc hội Pháp, cánh tả thành lập mặt trận bình dân mới chống cực hữu. Giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 khai mạc lần đầu tiên ở Đức kể từ năm 1988. Mỗi ngày một sự kiện, sự vắng mặt của các quốc gia phương Nam chủ chốt khiến hội nghị vì hòa bình cho Ukraine ở Thụy Sĩ khó đạt mục tiêu kỳ vọng. Theo dòng thời sự, Nga-Mỹ huy động tàu chiến nắn gần nhau ở ngoài khơi Cuba.
Điểm báo.
Mở đầu Pháp. Và bây giờ mời quý vị theo dõi một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Đứng ở lằn ranh giữa ba nền văn hóa, ở khúc gãy giữa hai thế kỷ, Kafka mất năm 1924. Phải đợi khoảng 20 năm sau khi ông qua đời, thế giới mới sừng sốt phát hiện dòng văn được xem như lời sấm truyền. Cách đọc Kafka của đông đảo độc giả hậu chiến từ những năm 40 có thể được xem là diễn giải chính trị. người ta đã tiếp cận với Kafka như thể tiếp cận với một nhà tiên tri. Ở trung tâm các mạch ngầm tạo nên tác phẩm, dường như đã hiện hữu những điểm dự báo khốc liệt về một sự tiền định không lối thoát. Văn chương của Kafka thôi thúc và cảnh tình độc giả trước đại họa và mê cung. Sau định nghị thế chiến, không thể đọc vụ án mà không liên tưởng đến chế độ toàn trị, nơi công an cảnh sát ngày ngày thẩm vấn bị can mà không cần đưa ra lời buộc tội. Từ Đông Âu sang Liên Xô và Trung Quốc, biết bao các vụ án dàn dựng, biết bao nạn nhân phải chứng minh mình vô tội, chứ không phải như thông lệ, guồng máy tư pháp chứng minh bị can phạm tội. Có một nhà phê bình đã chua chát nhận xét rằng, dưới chế độ Stalin, người dân Liên Xô không cần phải được diễn giải Kafka mỗi khi về đêm, khi họ nghe tiếng người lạ mặt đến xô cửa. Nghịch lý ở đây một lần nữa bao trùm lên di sản Kafka khi quan sát thấy rằng Liên Xô đã kiểm duyệt tác phẩm của Kafka mãi đến cuối thế kỷ, còn tại Tiệp và Đông Âu văn chương Kafka hoàn toàn bị cấm đoán. Trong khi ở Tây Âu, Kafka được xem là phản ứng đối với quyền lực vô hạn, lời của Theodore Adorno, thì tại các nước xã hội chủ nghĩa, Kafka bị các nhà Marxist gán cho nhãn hiệu ngòi bút thể hiện sự tha hóa của con người trong một xã hội tư bản, trì trệ, tù động, theo lời của Georg Lukács. Nói cách khác, các mâu thuẫn của đế chế áo hung suy tàn theo họ đã phản ảnh vào các tác phẩm của Kafka để thể hiện địa ngục tư bản. Các nhà sử học ghi nhận năm 1963, nước Tiệp Khắc của thời kỳ chuyển tiếp sang chủ nghĩa xã hội mang gương mặt nhân bản đã toan phục hồi cho Kafka. Họ đã tổ chức một hội nghị thảo luận về Kafka. Trong không khí tan băng, một số nhà tư tưởng như ông Roger Garaudy của Pháp thuộc Đảng Cộng sản nhưng chủ trương đổi mới đã bênh vực cho Kafka, xem các tác phẩm như Vụ án và Lâu đài là chim én báo hiệu mùa xuân. Ngay tức khắc, nhà tư tưởng Đông Đức của Đảng Cộng sản nước này Alfred Kurella đã bác bỏ và nói móc: đồng chí Garaudy đừng nhầm lẫn chim én với loài rơi ngủ ngáy suốt ngày trong các hành lang và tầng trệt của các lâu đài xưa cũ và các tòa án. Ông Kurella gạt phắt mọi ý định phục hồi cho Kafka khi kết luận: Kafka là nhà văn của sự tha hóa. Trong các nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta không còn sự tha hóa của con người, bởi vậy không cần đến Kafka. Tuy nhiên, cũng trong giai đoạn này, theo tạp chí Literarni Novini của Tiệp Khắc, thì hàng ngàn người dân Tiệp trong sở làm, trong các cửa hàng, trên xe điện, mỗi khi phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trắc trở hàng ngày trong một xã hội tha hóa và bị thao túng, họ thủ thỉ thầm thì với người lạ mặt đứng gần, đúng là Kafka, và họ ngẩng mặt lên trời như tìm người làm chứng. Còn người dân Liên Xô khi đọc Kafka qua những văn bản truyền tay Samizdat, ngay từ dòng đầu của vụ án, chắc hẳn có người bôi nhọ Joseph K. bởi vì chẳng làm điều gì nên tội như ông ta đã bị bắt vào một buổi sáng, thì họ đã tưởng rằng Kafka là nhà văn Nga đấy. Không chỉ ở Đông Âu, lối kiến giải chính trị cũng thịnh hành ở Tây Âu và Bắc Mỹ. Đặc biệt là người Do Thái, sống sót sau khi Đức Quốc xã đã lùa vào lò thiêu 6 triệu đồng bào của họ và chửi rủa rằng chúng mày là loài sâu bọ. Người Do Thái cũng như đông đảo độc giả hậu chiến không thể đọc Hóa thân và Lâu đài mà không soi gương, ngỡ ngàng tìm thấy ở hành trình vô vọng của ca định mệnh của dân tộc Do Thái, truyền kiếp vẫn là kẻ ngoại cuộc, người lưu vong, không thấy nơi đâu là chốn an toàn. Ác mộng của Kafka đã biến thành sự thật. Nhiều người thân của Kafka đã không tránh khỏi lò thiêu Đức Quốc xã. Milena, người tình của Kafka, đã chết trong một trại tập trung của phát xít Đức. Mối đe dọa diệt chủng trong những bức thư của Kafka gửi đến Milena và Max Brod sau này được công bố cho thấy Kafka đã ít nhiều linh cảm được tai họa này. Ở đây các nhà phê bình thuộc trường phái này còn minh chứng chuyện ngắn Trại tù là Colonie Pénitentiaire báo hiệu cho thời đại diệt chủng mà Kafka đã tỉnh táo giải mã. Tại Pháp, bản dịch đầu tiên của vụ án ra mắt vào năm 1933. Lâu đài được xuất bản 1938, phải đợi đến 1946, độc giả Pháp mới được thưởng thức tác phẩm Châu Mỹ, sau này được đổi tên là Người Mất Tích. Còn tập Hóa Thân thì đến tay độc giả Pháp năm 1938, sau khi đã được đăng trích đoạn trong 3 số của tập sàn Nouvelle Revue Française 1928. Ngược dòng ngoảnh nhìn về mốc thời gian Kafka xuất hiện tại Pháp, có thể khẳng định bóng nhà văn này thật to lớn bởi nó phủ lên hai trào lưu nghệ thuật mãnh liệt, sung sức nhất thế kỷ 20, đó là chủ nghĩa siêu thực và chủ nghĩa hiện sinh. Kafka đã mất quá sớm để có thể tiếp xúc với các bậc thủy tổ của hai trào lưu này, André Breton thuộc phái siêu thực, Jean-Paul Sartre hay Albert Camus thuộc hiện sinh. Thế nhưng Kafka đã báo hiệu sức bật của siêu thực khi ông kết hợp ảo và thực, khi ông hòa nhập giấc mộng vào cuộc sống đời thường. Điều này đã quá rõ trong văn chương Kafka. Ví dụ như trong Lâu đài, tòa nhà cứ sờ sờ trước mắt, nhưng ca không tài nào tìm được ngõ vào. Lần đầu con đường tưởng chừng dẫn vào cổng lâu đài thì quanh co lại đưa ca trở về khởi điểm. Có lần tìm được người chỉ đường thì ca đã quá mệt mỏi, chợp mắt ngủ một giấc. Càng tìm hiểu và quan sát lâu đài, ca càng cảm thấy mình lạc lối trong mớ bồng bông, nghi vấn và lời nói dối. Ở đây bài học siêu thực đã được minh họa tài tình khi cái nhìn về hiện thực trước mắt từ từ buộc ca đạp đổ mọi điều khả tín. Với Kafka cũng như với các tín đồ siêu thực sau này, ranh giới giữa thực và ảo không còn nữa trong tiểu thuyết. Sau trường phái siêu thực, những nỗ lực vô vọng của ca được thế hệ hiện sinh hậu chiến của Pháp xem là biểu tượng của sự phi lý. Albert Camus đã giải mã Kafka như những ngụ ngôn của thân phận con người trở thành kẻ xa lạ trên thế giới này. Những mối lo âu ám ảnh của Kafka được mô tả như nhịp cầu nối kết thế kỷ 20 hiện sinh với các bậc tiền bối như nhà triết học Kierkegaard, người đã cảnh cáo rằng con người không còn khả năng trợ giúp hay cứu chuộc thời đại mình, mà chỉ còn có thể chứng kiến cái mất mát. Từ Max Brod với phúc phận, cho đến cái mất mát của thời đại, theo phái hiện sinh, đó là những dòng diễn giải chính yếu về Kafka. Nhưng còn vô số các học giả khác đề nghị xem xét Kafka theo lăng kính phân tâm học, hoặc ngược lại, giải phóng Kafka khỏi cứu cánh tôn giáo hay chính trị, trở về với một Kafka thuần thẩm mỹ. Hiện nay có thể tập hợp hàng chục ngàn quyển sách nghiên cứu Kafka trong một thư viện khổng lồ. W. H. Auden, nhà thơ vĩ đại Anh Quốc, đánh giá rằng nêu danh một nhà văn mà vai trò đã ảnh hưởng sâu đậm đến thời đại của chúng ta không kém gì dấu ấn của Dante, Shakespeare hay Goethe với các thế hệ đương thời, thì người đó sẽ là Kafka. Hết lời dẫn. Nếu chúng ta tin tưởng vào sức mạnh của tiểu thuyết, một nghệ thuật mà mỗi vùng tối được phát hiện đều trở thành cái đẹp, thì hôm nay hay ngày mai, mặc ai cứ thuyết giảng, độc giả thế kỷ 21 cứ lần dở Kafka để nghe ngân vang trong lòng những ý tưởng được đánh thức, những tiềm năng được thúc giục. Hãy cất bước tìm lâu đài, hầu thoát khỏi những hiểm nguy trên đường đời.
Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí văn hóa do Bảo Thạch thực hiện. Sau đây mời quý vị đến với điểm báo do Anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Chính trường Pháp tiếp tục sôi động với các cuộc mặc cả thỏa thuận liên minh và chia rẽ giữa các đảng phái từ tả đến hữu để chuẩn bị cho cuộc bầu cử lập pháp trước thời hạn là chủ đề phủ kín các báo Pháp ra ngày hôm nay. Nhật báo Le Figaro dành sự chú ý đến sự kiện mới tối thứ Năm sau nhiều giờ mặc cả căng thẳng, các đảng cánh tả, xã hội, sinh thái, cộng sản và nước Pháp bất khuất đã tìm được thỏa thuận thành lập liên minh gọi là mặt trận bình dân mới. Trong đó, đảng cực tả nước Pháp bất khuất LFI vẫn giữ vai trò chủ đạo. Mục đích là để ngăn chặn đảng cực hữu tập hợp dân tộc, nhưng mục tiêu tối thượng là giành quyền lãnh đạo chính phủ. Bởi thế nên các cuộc tranh cãi và mặc cả mới trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết từ trong nội bộ các đảng. Le Figaro cho hay, vào buổi tối ngày hôm qua, thỏa thuận cuối cùng đã được ký kết. Không giống như liên minh cánh tả NPS lập ra trong kỳ bầu cử tổng thống 2022, các cuộc thảo luận trở nên khó khăn hơn nhiều khi người ta nhắm đến chiếc ghế thủ tướng trong trường hợp liên minh cánh tả thắng cử. Jean-Luc Mélenchon, người sáng lập LFI và là một lãnh đạo kỳ cựu của đảng đã tạm rút vào hậu trường, nay bỗng nổi lên ra tranh cử và tuyên bố có đủ năng lực để làm thủ tướng, nhưng bị đa số các đảng phái cánh tả không chấp nhận. Nhân vật số 2 của đảng nước Pháp bất khuất là François Ruffin được nhiều người ủng hộ cũng tuyên bố sẵn sàng trở thành thủ tướng. Le Figaro ghi nhận, sau thỏa thuận của cánh tả là cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng giữa đảng xã hội và nước Pháp bất khuất. Trong khi đó, nhật báo Thiên tài Libération nhận định thỏa thuận về mặt trận bình dân mới sự giải thoát sau các cuộc thương lượng gay gò.
Trong khi đó, cuộc chiến tranh giành quyền lực cũng diễn ra không kém phần căng thẳng, với đầy những biến động xé nát các đảng, với những vụ đào ngũ, chọn phe cánh, chạy theo đảng cực hữu RN.
Sự kiện được các báo chú ý nhất là Chủ tịch Đảng cánh hữu truyền thống những người Cộng hòa LR, ông Eric Ciotti bị Bộ Chính trị Đảng khai trừ vì đã tự ý liên minh với Đảng Tập hợp Dân tộc hôm thứ Hai. Nhưng có điều ông Ciotti đã phản ứng quyết liệt cho rằng quyết định của Đảng là bất hợp pháp và kiện ra tòa. Le Figaro chạy tựa bên cánh hữu cuộc chiến trong đường hào không hồi kết. Libération bình luận qua hàng tựa bài báo bị loại khỏi những người Cộng hòa Eric Ciotti đẩy cho hề đi hơi xa. Về đảng phục hưng Renaissance cầm quyền hiện nay, từ khi Tổng thống quyết định giải tán quốc hội để bầu lại sau cơn sốc, giờ là lúc định thần lại tổ chức tập hợp lại lực lượng lao vào cuộc chạy đua với hy vọng còn nước còn tát. Thủ tướng Pháp bị đẩy lên tuyến đầu trong chiến dịch tranh cử, Le Figaro có bài ghi nhận. Thủ tướng Gabriel Attal đang lao vào chiến dịch để giữ phủ thủ tướng. Những ngày qua, ông đang ngược xuôi các địa phương để cố gắng thuyết phục cử tri về nguy cơ phe cực hữu hay cực tả lên nắm quyền, đồng thời bảo vệ những chương trình dự án của chính phủ Pháp hiện nay. Trong thế thực sự khó ăn khó nói, đảng cầm quyền đang cố gắng thuyết phục lại những cử tri quá thất vọng với 7 năm cầm quyền của Tổng thống Macron. Mặt khác, họ cũng tìm cách lôi kéo những cử tri của các phe cánh đối lập như những người Cộng hòa hay Đảng Xã hội đang bị chia rẽ, mất phương hướng vì các cuộc đấu đá quyền lực nội bộ. Le Figaro ghi nhận tìm kiếm mở rộng phe Macron chờ dấu hiệu của các phe đối lập ôn hòa.
Chuyển sang thời sự quốc tế, dù bị sự kiện nội bộ chính trị Pháp lấn át, hồ sơ chiến tranh Ukraine vẫn được nhiều báo quan tâm.
Trang nhất của La Khoa chạy tựa Ukraine một nền hòa bình quá xa vời để nói về hội nghị quốc tế về hòa bình tại Ukraine diễn ra tại thủ đô Berlin của Thụy Sĩ. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 6, Thụy Sĩ đón đại diện của 90 quốc gia và tổ chức quốc tế đến thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, nhưng hội nghị cấp cao về hòa bình ở Ukraine đầu tiên này sẽ diễn ra mà không có sự hiện diện của Nga, Trung Quốc và Brazil. Theo La Khoa, nước chủ nhà Thụy Sĩ muốn tránh biến cuộc họp thành hội nghị thượng đỉnh về Ukraine và chống lại Nga. Thực tế, các nhà tổ chức không dự trù ký kết được văn kiện nào sau các cuộc thảo luận mà chỉ hy vọng đặt ra một lộ trình, một khuôn khổ để lồng ghép vào các cuộc đàm phán từng phần. Cụ thể, những người tham gia hội nghị sẽ làm việc về an ninh, lương thực, tự do hàng hải trên Biển Đen, an ninh của các nhà máy điện hạt nhân, giả phá bom mìn và thậm chí cả trao đổi tù nhân. Theo các nhà ngoại giao thì vấn đề là tìm ra những điểm gần nhau để tạo ra niềm tin hướng tới một tiến trình hòa bình. Có điều đến giờ lập trường giữa hai nước quá đối lập nhau, khiến người ta khó có thể thấy được những nhượng bộ. Kiev vẫn giữ các nội dung mà họ đã phác thảo năm 2002. Nga phải rút quân, tái lập toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, lập một tòa án quốc tế xét xử tội ác chiến tranh của Nga, thiết lập một cơ chế quốc tế bảo vệ an ninh cho Ukraine cũng như cho an ninh lương thực và hạt nhân. Nhưng trên thực tế, theo La Khoa, viễn cảnh đàm phán hòa bình bế tắc đơn giản chỉ vì những đòi hỏi của Nga và Ukraine hoàn toàn trái ngược nhau. Nga khẳng định sẵn sàng thương lượng nhưng với điều kiện Ukraine thừa nhận những thực trạng lãnh thổ hiện nay, đó là điều mà Kiev không bao giờ chấp nhận. Ngoài ra, Tổng thống Putin đã tỏ cho thấy ông ta không thấy có lý do gì để thương lượng vì Nga đang trên thế mạnh. La Khoa nhận định hội nghị cấp cao ở Thụy Sĩ này trước hết với Ukraine là để thể hiện sự ủng hộ rộng rãi từ các quốc gia Nam Bán Cầu, không chỉ có phương Tây. Số lượng nước tham gia và đại diện cấp cao càng nhiều thì Kiev càng thành công. Ngược lại, Nga đang cố gắng can ngăn các nước khác tham gia hội nghị thượng đỉnh này. Càng nhiều càng tốt. Về sự kiện này, nhật báo Legico ghi nhận Ukraine hội nghị thượng đỉnh hòa bình tối giản được tổ chức tại Thụy Sĩ. Tờ báo nhận xét trên lý thuyết, hội nghị có thể coi như là một bước đi đầu tiên tiến tới hòa bình tại Ukraine, nhưng một hội nghị hòa bình mà không có sự tham gia của một trong hai bên tham chiến thì ít có cơ may phác họa được chấm dứt chiến tranh.
Về chủ đề kinh tế, với nhật báo Le Monde, trang kinh tế của tờ báo chạy tựa, xe hơi Trung Quốc dưới sức ép của Liên hiệp châu Âu.
Tờ báo trả lại sự kiện hôm thứ Tư vừa rồi, Ủy ban châu Âu quyết định áp thuế 48% đối với xe hơi điện Trung Quốc nhập khẩu thay cho mức thuế 10% trước đây. Quyết định này của Bruxelles là dưới áp lực của Paris, được cho là đã chín mùi. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz lo ngại Bắc Kinh sẽ trả đũa và như vậy sẽ có hậu quả đối với ngành công nghiệp ô tô hùng mạnh của Đức. Đức không phải là nước duy nhất lo lắng về hậu quả của việc tăng thuế hải quan đối với ô tô điện nhập khẩu từ Trung Quốc vào châu Âu. Thụy Điển có tập đoàn Volvo cũng bày tỏ mối quan ngại với Bruxelles, còn Hungary của Thủ tướng Viktor Orbán, nước đang tìm cách thu hút đầu tư của Trung Quốc vào đất nước mình cũng phản đối điều đó. Bắc Kinh dọa sẽ trả đũa, đồng thời kêu gọi tìm kiếm giải pháp thỏa hiệp có thể để dàn xếp. Le Monde cho biết thêm, ngày càng có nhiều quốc gia quyết định tự bảo vệ mình và tăng thuế hải quan đối với ô tô điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Brazil cho đến nay vẫn miễn thuế, đã quyết định đánh thuế 18% vào tháng 7 năm 2024, sau đó là 35% vào năm 2026. Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo hôm 8 tháng 6 rằng xe hơi điện Trung Quốc sẽ phải chịu mức thuế 40%. Ấn Độ thì tùy theo mẫu mã đánh thuế từ 70 đến 100%.
Cuối cùng là lĩnh vực thể thao. Hôm nay tại Đức, vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 khai mạc. Sự kiện được hầu hết các báo đăng tải với nhiều góc độ khác nhau.
Le Figaro cho biết tại sân vận động Allianz Arena tại Munich, vào lúc 9 giờ tối nay, trái bóng Euro 2024 bắt đầu lăn với trận khai mạc giữa Đức và Scotland. Người hâm mộ sẽ có một tháng sống trong không khí bóng đá với những cảm xúc khác nhau, 24 quốc gia, 46 trận đấu để tìm ra một đội chiến thắng duy nhất, được mong đợi vào ngày 14 tháng 7 trên sân Olympiastadion ở Berlin. Lạc Khoa thì gắn Euro với vấn đề xã hội Pháp, với tiêu đề xã hội rạn nứt tìm kiếm một cơ hội đồng cảm. Theo bài báo, trong một bối cảnh chính trị căng thẳng, người dân Pháp đang chuẩn bị bước vào một mùa hè thể thao, bắt đầu là Euro 2024. Tờ báo trích dẫn nhiều nhà nghiên cứu xã hội học đều nhất trí cho rằng đây sẽ là cơ hội tốt nhất để xã hội Pháp đang bị chia rẽ có thể được hàn gắn. Nhật báo kinh tế Legico thì nhìn dưới góc độ tài chính, cho rằng Euro cỗ máy in tiền của UEFA nhưng mang lại cho nước không bao nhiêu.
Quý vị vừa nghe xong một điểm báo của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Đối thoại Shangri-La 2024, Diễn đàn xung đột chiến lược quốc phòng Mỹ-Trung. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 vừa qua, Hội nghị Đối thoại An ninh Quốc phòng Shangri-La đã diễn ra tại Singapore. Căng thẳng chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc tại vùng châu Á-Thái Bình Dương vẫn là tâm điểm của hội nghị, xung quanh các vấn đề chính là Đài Loan và Biển Đông. Tại hội nghị cấp cao đối thoại Shangri-La ở Singapore, giới quan sát cũng ghi nhận rằng Bắc Kinh đã cử một phái đoàn đông đảo đến dự hội nghị, khéo léo bố trí một số đại biểu ở những vị trí chiến lược nhằm đảm bảo rằng tiếng nói của Trung Quốc được lắng nghe trong suốt cuộc họp. Đây cũng là cách để Trung Quốc nhắc nhở các bên tham gia rằng châu Á-Thái Bình Dương là sân sau của họ. Để hiểu rõ thêm vấn đề này, mời quý vị theo dõi phần giải thích của nhà báo Nguyễn Giang, cựu biên tập viên đài BBC, hiện là nhà nghiên cứu tại viện IC Yusof Ishak ở Singapore. RFI tiếng Việt thân chào anh Nguyễn Giang. Thưa anh, đối thoại an ninh Shangri-La từ nhiều năm qua được ví như là thước đo cho mối quan hệ Mỹ-Trung. Việc hai nước thông báo nối lại đường dây liên lạc quân sự bị đình chỉ hồi cuối năm 2022 trong cuộc gặp đầu tiên giữa ông Lloyd Austin với Bộ trưởng Quốc phòng mới của Trung Quốc trước khi diễn đàn khai mạc có thể được xem như là một dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước hay không?
Đây không phải là lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin đến thăm Singapore hoặc tới dự diễn đàn đối thoại quốc phòng an ninh Shangri-La do Viện Nghiên cứu Chiến lược IISS của Anh tổ chức thường niên ở Singapore từ năm 2002. Thế nhưng đây là lần đầu tiên mà Đô đốc Đồng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc tới dự diễn đàn này kể từ khi ông lên nhậm chức vào tháng 12 năm ngoái. Vì thế việc hai ông lần đầu tiên gặp nhau ở Singapore là dấu hiệu cho thấy cả hai nước đều cảm thấy nhu cầu đối thoại quốc phòng là rất quan trọng. Trong bối cảnh mà như ông Austin đã nói thẳng ra là Hoa Kỳ coi Trung Quốc là một quốc gia cạnh tranh trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hai ông đã có cuộc hội đàm riêng ngày 31 tháng 5 trước khi đọc các bài diễn văn tại hội nghị Shangri-La. Mục đích của họ là để tránh các hiểu lầm, chứ không phải là để tỏ ra hòa hoãn với nhau hơn trước. Quan sát trên truyền hình trực tiếp các bài diễn văn của hai bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và Hoa Kỳ thì có thể thấy là hai bên đều không hề nhượng bộ gì hơn trong các vấn đề cơ bản có khác biệt về quan điểm ở Biển Đông, về Philippines, về eo biển Đài Loan. Tuy thế, về ngôn từ thì cả hai nhà lãnh đạo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Trung Quốc đều nói với báo chí một cách ngắn gọn sau cuộc gặp song phương rằng đây là dịp nói chuyện tốt, có tính xây dựng. Có thể nói đây là dịp mà quan chức quốc phòng Hoa Kỳ và Trung Quốc đã làm rõ hơn và công khai hơn cách nhìn của họ về các vấn đề an ninh vùng. Và có thể tạm gọi đây là cuộc trao đổi không công kích nhau trực diện, nhưng về quan điểm thì hai bên đã không đổi và cũng không hạ nhiệt.
Bài diễn văn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc thường rất được chú ý, phản ảnh mối bận tâm và lợi ích của hai nước trong khu vực. Năm 2022, Mỹ và Trung Quốc đã chỉ trích nhau gay gắt, thậm chí là cáo buộc bên này hay bên kia là nguồn cội căng thẳng trong khu vực. Vậy năm nay, các phát biểu của hai bên phản ảnh thế nào mối bận tâm của Mỹ và Trung Quốc cho khu vực và có những điểm gì khác so với năm 2022?
Theo dõi bài diễn văn và phần trả lời câu hỏi từ cử tọa dự hội nghị Shangri-La thì có thể thấy là ông Austin không nêu ra tên nước Trung Quốc nhưng lại bày tỏ sự chú ý vào các điểm nóng trong vùng mà Trung Quốc bị Hoa Kỳ và đồng minh cho là đang gây ra. Về cơ bản thì ông Austin đã trấn an các nước châu Á rằng Hoa Kỳ sẽ luôn bảo vệ họ để giữ an ninh chung. Ông nói một câu rất quan trọng là Hoa Kỳ sẽ chỉ an toàn khi châu Á được an toàn. Ai cũng rõ thì đây là câu nói về Trung Quốc. Thế nhưng mà Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ thì lại đặc biệt nhấn mạnh vào cái ý rằng là khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương không chấp nhận một quốc gia nào đóng vai trò bá quyền và xác nhận là Hoa Kỳ không bỏ đi vì đã là một quốc gia và đang là một quốc gia bên bờ Thái Bình Dương. Điểm mới so với năm 2022 là quan chức Mỹ đã nêu ra sự tham gia rộng lớn hơn của Hoa Kỳ vào các vấn đề an ninh vùng cùng các nước đồng minh và các nước đối tác. Cụ thể như là ông Austin đã nêu ra như cuộc tập trận Bali Catan ở Philippines thì nay có cả Pháp và Úc tham gia. Tập trận rắn hổ mai vàng ở Thái Lan thì có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và một số nước khác tham gia. Ông cũng nhắc đến dự án tàu ngầm nguyên tử AUKUS của Hoa Kỳ với Anh và Úc để tạo ra cho Úc đội tàu ngầm chạy động cơ hạt nhân vào thập kỷ tới. Ông Austin cũng nhắc đến quan hệ quốc phòng mở rộng của Hoa Kỳ triển khai với Ấn Độ, với Papua Tân Guinea và nói rằng nước Mỹ đang có rất nhiều đồng minh, đối tác cùng chia sẻ với họ cái viễn kiến về tự do hàng hải, về chủ quyền lãnh thổ, về lãnh hải. Còn ông Đồng Quân là Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc xuất thân từ Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa thì đã dành một thời lượng lớn để nói về lịch sử, về các nước trong khu vực đều đã bị chiếm làm thuộc địa và xóa bỏ chế độ thuộc địa và nay thì muốn giữ chủ quyền, không muốn bị các thế lực bên ngoài lôi kéo. Theo ông thì các nước châu Á hoàn toàn có thể tự lo liệu về an ninh mà không cần dựa vào thế lực bên ngoài. Hàm ý nói Hoa Kỳ và cho rằng là thế lực bên ngoài không nên dính líu vào các vấn đề trong vùng. Ông nói rất là mạnh mẽ về vấn đề Đài Loan và lên án trực diện điều ông gọi là các thế lực ly khai và cho rằng các thế lực này sẽ bị nghiền nát vì đã phản bội dân tộc Trung Hoa. Trong bài diễn văn trước đó thì ông Austin đã nêu quan điểm của Hoa Kỳ rằng chính quá trình dân chủ hóa một cách tự nhiên của người Đài Loan là rất bình thường. Tức là ông hàm ý nói đến cuộc bầu cử đã đưa ông Lại Thanh Đức của Dân Tiến Đảng tại Đài Loan lên cầm quyền gần đây. Và phía Hoa Kỳ thì cho rằng Trung Quốc đã gây ra những lo ngại về các hoạt động khiêu khích của quân giải phóng quanh eo biển Đài Loan.
Trong bài phát biểu, ông Austin dường như cho thấy có sự thay đổi cách tiếp cận an ninh của Mỹ trong khu vực từ mô hình trung tâm và nan hoa mà Mỹ là trọng tâm sang hình thức một tập hợp các sáng kiến và thể chế chồng chéo và bổ sung, được thúc đẩy bởi một tầm nhìn chung, ý thức nghĩa vụ chung. Anh có thể giải thích thêm về sự thay đổi thái độ này của Mỹ?
Theo lời của ông Lloyd Austin thì Hoa Kỳ đã không chọn cách trở thành một điểm trung tâm về an ninh châu Á Thái Bình Dương với các đồng minh liên kết vào tâm điểm đó như một mạng lưới, mà nay thì Hoa Kỳ cổ vũ cho một cái hình thức bảo đảm an ninh với nhiều lớp, nhiều quan hệ đa phương, song phương đan cài và bổ sung với nhau. Cấp độ quan hệ là đồng minh quân sự có hiệp ước với Hoa Kỳ, hay là đối tác an ninh có hiệp định, hoặc là đối tác không có hiệp định đều rất là tốt. Giữa các nước cùng chia sẻ quan tâm về an ninh vùng thì cũng có thể có các cái đối tác ký riêng với nhau những cái thỏa thuận an ninh. Bởi vậy sự đa dạng về cấp độ này phản ánh nhu cầu của mỗi nước. Ví dụ ông ấy nói là sau thỏa thuận trại David vào năm 2023 thì sang năm nay Nhật Bản và Hàn Quốc đã có sáng kiến riêng lập ra một hệ thống chung để cảnh báo hỏa tiễn từ Bắc Hàn. Tất nhiên là có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Và nước Mỹ cũng nói là có dự án các quốc gia liên kết tự do, gọi là Freely Associated States, nhắm tới năm 2040 cho ba đảo quốc vùng Thái Bình Dương, hỗ trợ cho họ về an ninh biển. Bên cạnh đó thì còn có các dự án quốc phòng đặc thù với Philippines về hải dương, với Nhật về tăng cường năng lực phòng thủ của Nhật, và với Hàn Quốc bằng cách là lập trạm đỗ cho pháo đài bay B-52 mang bom nguyên tử lần đầu trở lại bán đảo Triều Tiên sau nhiều thập niên.
Trung Quốc đã chỉ trích bài phát biểu của Tổng thống Philippines là dẫn sói vào nhà, phá vỡ vai trò trung tâm của ASEAN. Anh có nhận định như thế nào về bài phát biểu này của ông Marcos?
Là nguyên thủ quốc gia nước Philippines láng giềng của Singapore trong ASEAN, thì ông Ferdinand Marcos đã được mời đọc diễn văn khai mạc hội nghị Shangri-La năm nay. Đây là một bài diễn văn mạnh mẽ bằng tiếng Anh với ngôn từ rất là hay, trình bày rất truyền cảm, nhấn mạnh cái tinh thần vì hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ của Philippines trước sức ép từ Trung Quốc. Ngay trên cái trang YouTube của đài CNA, tức là Channel News Asia ở Singapore, thì có thể đọc thấy khá nhiều người Philippines đã vào mục bình luận dưới video của ông Marcos phát biểu để chia sẻ niềm tự hào về lãnh đạo của nước họ. Ông đã cảnh báo Trung Quốc rằng trong cuộc giằng co ở Biển Đông, mà Manila gọi là Biển Tây Philippines, thì cái chết của bất cứ người lính, người dân Philippines nào cũng sẽ được coi là hành động rất gần với việc tuyên chiến chống lại nước ông. Thế nhưng phần hỏi đáp thì ông Marcos đã bị Trung tướng Hà Lôi thuộc đoàn Trung Quốc thách thức, hỏi rằng quan điểm của Manila rằng sự có mặt của Hoa Kỳ đóng vai trò trọng yếu cho an ninh của Philippines thì như vậy có phải là đi ngược với nguyên tắc ASEAN là trung tâm hay không? Và việc làm của Philippines có phải đã tạo ra sự đối đầu giữa các khối quốc gia hay không? Ông Marcos đã bác bỏ quan điểm của Trung tướng Trung Quốc và nói là chính cái tính trung tâm và đa diện của ASEAN từ ngày thành lập tới nay luôn là kim chỉ nam cho ngoại giao Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Đồng quân của Trung Quốc thì cũng đã chỉ trích gay gắt thái độ của Philippines về biển đảo.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang tại Singapore. Quý vị vừa nghe xong chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe điểm tuần báo của Thùy My, tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo nói về François Hardy giờ đành vĩnh biệt, tưởng niệm thần tượng nhạc Pháp vừa qua đời trong tuần. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Medi phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.